Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 2 tháng 6 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về đường hướng mục vụ mới của giáo hội tại châu Mỹ Latin. Tiếp theo đó là các tiết mục, chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Hôm ngày 31 tháng 5, lễ mẹ thăm viếng, dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết có thêm 24 nữ tu khấn lần đầu tiên và 11 nữ tu khấn trọn đời. Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, giám mục Phan Thiết, chủ sự lễ khấn dòng. Cùng đồng tế có Đức ông Lê Xuân Hoa, tổng đại diện. 60 linh mục trong và ngoài giáo phận, đông đảo tu sĩ nam nữ và thân nhân các tân khấn sinh sốt mến tham dự. Khi tuyên khấn, người nữ tu muốn dâng hiến trọn đời mình cho Chúa Kitô, cả thể xác lẫn tâm hồn. Chúa Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí các nữ tu mến thánh giá. Hình ảnh đẹp nhất ngày lễ khấn dòng là lúc người nữ tu quỳ gối trước mặt Đức Giám Mục đọc lời khấn hứa khó nghèo, khiết tịnh, vân phục. Bước theo Chúa Giêsu khó nghèo, người nữ tu theo gương mẹ Maria lên đường phục vụ tha nhân. Theo gương Đức Mẹ, các tân khấn sinh lên đường phục vụ với tất cả yêu thương. Cầu chúc các tân khấn sinh luôn hạnh phúc trong đời dân hiến. Tin Việt Nam. Vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 5, Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt đã tiến hành lễ tuyên khấn lần đầu cho 19 chị. Thánh lễ tổ chức tại nhà nguyện của Hội dòng do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, giám mục giáo phận Đà Lạt chủ sự, cùng với 30 linh mục tham dự đồng tế. Những nghi thức tuyên khấn được diễn ra trang nghiêm và thánh thiện, dưới sự chứng kiến rất đông của các thân nhân của các nữ tu và khách mời. Cuối thánh lễ, với tâm tình của người cha, Đức cha Phêrô đã nhắn nhủ với các khấn sinh luôn mãi gắn bó với Hội dòng và nêu cao tinh thần dấn thân phục vụ, đặc biệt trong công việc truyền giáo cho người dân tộc. Tin Việt Nam. Hôm ngày 31 tháng 5 năm 2007, tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse cơ sở Cổ Nhuế, Đức Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt, chủ sự lễ truyền chức phó tế cho 37 thầy thuộc 4 giáo phận Hà Nội, Bùi Chu, Phát Diệm, Thái Bình. Cùng đồng tế với Đức Tổng Giám mục có quý đức cha, quý cha trong ngoài giáo phận và đông đảo bà con giáo dân khắp nơi về hiệp thông thánh lễ cầu nguyện cho các tân chức. Được biết, các tân phó tế thuộc khóa 2000-2007 của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội. Sau 7 năm miệt mài học tập và tu luyện, các thầy được Chúa qua bề trên cất nhắc vào hàng giáo sĩ của giáo hội. Giữa lúc giáo hội miền Bắc đang ở trong hoàn cảnh lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, 37 tân chức là hồng ân, là món quà Chúa gửi đến cho giáo hội. Niềm vui lớn lao không chỉ là niềm vui riêng của mỗi tân chức, mà còn là niềm vui chung của mỗi giáo phận của giáo hội miền Bắc và toàn thể giáo hội Việt Nam. Chúng ta thêm lời cầu nguyện cho các tân chức, để các thầy luôn có dồi dào ơn Chúa, chu toàn sứ vụ mà Chúa và giáo hội trao phó cho. Tin Vatican. Sáng ngày 1 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến 5 vị tân đại sứ của các nước Pakistan, Ireland, Estonia, Burundi và Sudan đến trình quốc thư. Ngài kêu gọi phân phối các tài nguyên thế giới một cách công bình hơn. 5 vị đại sứ này không thường trú tại Roma và họ kiêm nhiệm chức vụ đại sứ tại một nước khác ở Âu Châu. Trong diễn văn chung chào mừng 5 vị đại sứ mới, Đức Thánh Cha nhắc đến mối quan tâm của người dân thời nay, mong muốn cho các quan hệ giữa các quốc gia ngày càng chặt chẽ hơn, và Ngài khẳng định rằng, trong thế giới ngày nay, điều quan trọng hơn bao giờ hết, đó là khẳng định các mối quan hệ liên kết các nước với nhau, đặc biệt để đến các nước nghèo nhất. Thực vậy, không thể sử dụng tài nguyên phong phú của các nước nghèo, không cho họ được tham dự vào sự tăng trưởng thế giới mà không bị trừng phạt. Nghĩa vụ của chính quyền mọi quốc gia là cộng tác với nhau để tiến tới một sự phân phối tốt đẹp hơn các tài nguyên và của cải của trái đất. Sự cộng tác như thế cũng có ảnh hưởng tới tình liên đới, hòa bình và cuộc sống huynh đệ trong nội bộ các nước và giữa các quốc gia với nhau. Đức Thánh Cha cũng đề cao vai trò của các tôn giáo trong lĩnh vực này. Các tôn giáo có nghĩa vụ huấn luyện các phần tử của mình trong tinh thần liên đới huynh đệ giữa mọi người dân trong cùng một nước. Không ai trở thành đối tượng bị kỳ thị hoặc gạt ra ngoài lề xã hội vì những sắc tính và việc thực hành tôn giáo của họ. Đây là những yếu tố cơ bản trong tự do của con người. Ngoài diễn văn chung, Đức Thánh Cha còn trao cho mỗi vị đại sứ một diễn văn bày tỏ lập trường của Tòa Thánh về những vấn đề của các nước liên hệ. Trong diễn văn trao cho bà Ayaz Riyad, tân đại sứ Pakistan cạnh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha kêu gọi nước này hãy bảo vệ tự do tôn giáo và củng cố nền dân chủ. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Một xã hội dân chủ, vững mạnh, tùy thuộc khả năng của mình trong việc nâng đỡ và bảo vệ tự do tôn giáo, một quyền cơ bản gắn liền với phẩm giá con người. Trong diễn văn trao cho tân đại sứ nước Sudan, Đức Thánh Cha kêu gọi những người có trách nhiệm đối với cuộc khủng hoảng ở Darfur hãy tiếp tục cố gắng chấm dứt tình trạng thê thảm kéo dài tại miền này từ 4 năm nay. Trong cuộc xung đột chết chóc đó, các thường dân là những nạn nhân đầu tiên. Với tân đại sứ nước Iceland, Đức Thánh Cha kêu gọi áp dụng những chính sách bảo tồn môi sinh. Ngài nói, bảo tồn môi sinh và thăng tiến sự phát triển lâu bền ngày càng được mọi người coi như là những đề tài gây nhiều quan tâm sâu xa. Với tân đại sứ nước Estonia, Đức Thánh Cha nhận định rằng nước này có thể đóng góp cho Âu Châu ngày mai qua việc bảo vệ các giá trị Kitô của Âu Châu, bên vực vai trò của gia đình truyền thống dựa trên hôn nhân và tôn trọng sự sống. Sau cùng, với đại sứ nước Burundi, Đức Thánh Cha cầu mong thủ phạm sát hại Đức Tổng giám mục cuộc này, sứ thần Tòa Thánh, vào ngày 29 tháng 12 năm 2003, phải bị đưa ra trước công lý. Ngài cũng đề cao sự đóng góp của giáo hội Công giáo cho chính nghĩa hòa bình và hòa giải đất nước.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ trình bày đường hướng mục vụ mới của giáo hội tại châu Mỹ Latin. Sau 3 tuần làm việc và chia sẻ trong tình huynh đệ, các đức giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe đã đưa ra đường hướng mục vụ mới cho giáo hội tại lục địa. Khai mạc ngày 13 tháng 5 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm mục vụ tại Brazil của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, đại hội lần thứ 5 của Liên hội đồng giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe đã kết thúc hôm 31 tháng 5 vừa qua tại trung tâm Thánh Mẫu Aparecida, Brazil. Ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm Chủ nhật vừa qua tại đền thánh Aparecida, cách thủ đô São Paulo 170 cây số. Các bãi đậu xe rộng mênh mông đã đầy nghẹt các chiếc xe buýt. Người dân Brazil và khách hành hương từ khắp nơi tuôn về đây để cùng với hàng giáo phẩm của lục địa cử hành biến cố Chúa hiện xuống. Ngồi thánh đường với sức chứa 45.000 chỗ ngồi lúc nào cũng đầy ắp người trong các thánh lễ diễn ra liên tục suốt ngày. Chính giữa làn sóng người thuộc đủ mọi màu da, lứa tuổi, giai cấp mà 250 vị chức sắc trong giáo hội gồm hồng y, giám mục, quan sát viên đã tham dự đại hội lần thứ 5 của Liên hội đồng giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Để chứng tỏ cho mọi người thấy rằng mình thực sự gắn chặt với những thực tại của lục địa, với 500 triệu tín hữu, tức gần một nửa dân số thế giới Công giáo này. các vị chủ chăn của giáo hội tại châu Mỹ Latin và vùng Caribe đã kết thúc đại hội với quyết tâm làm một cuộc cách mạng cho giáo hội. Đó là trở về với công cuộc rao giảng tin mừng dựa trên giáo dân và một cách cụ thể các cộng đồng cơ bản. Đây là đường hướng mục vụ mới sẽ kéo dài trong 10 năm tới. Tuy đã có lúc bị nghi ngờ đi theo nền thần học giải phóng, các cộng đồng cơ bản tại châu Mỹ Latin và vùng vịnh Caribe vẫn là cơ cấu đặc thù của giáo hội tại lục địa. Sở dĩ các đức giám mục tại lục địa này nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các cộng đồng cơ bản trong việc tái rao giảng tin mừng cho lục địa là bởi vì các ngài đã nhận ra được một thực tại không thể chối cãi được tại đây. Đó là tình trạng khan hiếm linh mục, nạn tục hóa và hiện tượng rời bỏ giáo hội của nhiều tín hữu công giáo. Sau thánh lễ khai mạc trọng thể do Đức Thánh Cha chủ sự tại Trung tâm Thánh Mẫu Aparecida hôm 13 tháng 5 vừa qua, các vị chủ tịch của 22 hội đồng giám mục của lục địa đã lần lượt trình bày về thực tại giáo hội của mình. Theo lời Đức Hồng Y Paul Poupart, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa và Đối thoại Liên tôn, được Đức Thánh Cha cử làm đặc sứ tham dự hội nghị, các vị chủ tịch các hội đồng giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe đã tỏ ra không nhân nhượng khi mổ xẻ về tình hình giáo hội địa phương của mình. Trong đại hội, các tham dự viên cũng đã lắng nghe các bài phân tích của các nhà xã hội học, triết học và thần học, cũng như đại diện của các giáo hội tin lành. Tất cả đều đã đưa ra một bản định mệnh rất chính xác về tình hình tại châu Mỹ Latin. Một cách cụ thể, ai cũng thấy rằng việc truyền đạt đức tin tại lục địa gặp nhiều khó khăn vì thiếu linh mục, vì hiện tượng tục hóa, vì sự ra đi của nhiều tín hữu công giáo, vì sự chiêu mộ đầy khiêu khích và chống công giáo của nhiều giáo phái Kitô giả hiệu. Bên cạnh những khó khăn đó, còn có không biết bao nhiêu vấn đề xã hội như bất bình đẳng ngày càng gia tăng, nạn nghèo đói và tình trạng bị đẩy ra bên lề xã hội, nền kinh tế bất ổn, sự phát sinh những chế độ mị dân và độc tài với bộ mặt dân chủ, những tàn phá về môi sinh, nạn buôn bán ma túy, tham nhũng, bạo động. Được chia thành 7 ủy ban và khoảng 30 tiểu bang, các đức giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe đã đào sâu các thách đố đang được đặt ra cho giáo hội tại lục địa. Các cuộc trao đổi đã diễn ra trong huynh đệ và thẳng thắn, khác với bầu khí căng thẳng của những đại hội trước, nhất là tại Santo Domingo hồi năm 1992. Từ những trao đổi ấy, các vị chú chăn của giáo hội tại lục địa đã nhận thức được những điều thúc bách cần phải làm trước mắt. Trước hết, cần phải tái rao giảng tin mừng cho những người đã chịu phép rửa, để cho đức tin của họ không chỉ là một thứ đạo đức tình cảm. Đức Hồng Y Claudio Him, cựu Tổng giám mục Sao Paulo và nay đứng đầu bộ giáo sĩ, đã nhìn nhận rằng phần lớn người công giáo của lục địa không còn tham gia hay đã chẳng bao giờ tham gia vào đời sống của các cộng đồng giáo hội. Chính vì thế mà phần mở đầu của tài liệu chung kết của Đại hội Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe lần thứ 5 đã kêu gọi như sau. Cần phải khẳng định, canh tân và tái gia tăng sinh lực cho bộ mặt mới mẻ của giáo hội, nhờ vào sự gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu Kitô cũng như gặp gỡ Ngài trong cộng đồng giáo hội. Chỉ có một sự gặp gỡ như thế mới làm phát sinh các môn đệ và các nhà truyền giáo. Với khoảng 100 trang, chia thành 8 chương, tài liệu đã được các đức giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe thông qua hôm thứ Năm ngày 31 tháng 5 vừa qua. Để có thể thực hiện công cuộc tái rao giảng tin mừng cho những người đã chịu phép rửa, tài liệu đã kêu gọi tác nhân chính của công cuộc rao giảng là các linh mục, phải tỏ rõ niềm vui của người môn đệ Chúa Kitô. Có mặt trong đại hội, Đức Hồng Y, Tổng giám mục Quebec, Canada, người đã truyền giáo tại Columbia trên 10 năm, đã nói rằng, người ta không có niềm vui là bởi không chiêm ngắm Chúa. Bên cạnh linh mục, tài liệu chung kết cũng nhấn mạnh đến vai trò thiết yếu của các cộng đồng cơ bản. Tài liệu kêu gọi, chúng ta cần phải có một lễ hiện xuống mới, cần phải đi gặp gỡ con người, các gia đình và các cộng đồng để công bố rằng sự giữ và cái chết không phải là tiếng nói cuối cùng. Cuối cùng, lần đầu tiên, Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và vùng Caribe đã bày tỏ lập trường về nạn phá hủy rừng Amazon. Ngoài Brazil, còn có 7 nước khác nằm trong vùng rừng già Amazon. Tài liệu chung kết của Đại hội lần thứ 5 của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và vùng Caribe đã dành trên 10 đoạn để kêu gọi các chính phủ hãy mở mắt và nhận lấy trách nhiệm trong việc bảo vệ môi sinh, nhất là khu rừng Amazon. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện tử tế do Mai Hương trình bày. Tại sao chúng ta cứ mãi lừa dối nhau? Đây là đề tài của Chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Ký giả Roger Mitton của báo The Straits Times đã ghi nhận về kết quả cuộc bầu cử quốc hội vừa qua tại Việt Nam như sau. Kết quả bầu cử quốc hội Việt Nam tuần qua là một sự thất vọng lớn. Thật vậy, trong tổng số 493 đại biểu được đắc cử, 92% là đảng viên Cộng sản. Theo ký giả Mitton, ngay cả nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn là có nhiều đại biểu ngoài đảng và đại biểu độc lập hơn trong lần này. Hà Nội mong muốn có một quốc hội thông thoáng hơn để cải thiện bộ mặt quá u ám của mình trên diễn đàn quốc tế. Nhưng trong cái quốc hội gồm 500 đại biểu này, giờ đây chỉ có một chỗ duy nhất dành cho một đại biểu không phải là đảng viên hoặc không phải do đảng đề cử. Đây là một bước thụt lùi đáng sợ. Trong cuộc bầu cử quốc hội năm 1977, có 3 ứng cử viên độc lập đắc cử. 2 năm trước đó, ít nhất cũng có 2 ứng cử viên độc lập đắc cử. Lần này chỉ có 1 người. Dù vậy, kết quả bầu cử được rêu rao trên báo đài của nhà nước vẫn luôn luôn tốt đẹp. Năm này qua năm khác, vốn mang căn bệnh thành tích thâm căn cố đế, các cơ quan truyền thông công cụ của đảng chỉ lặp lại một thứ kinh kệ đã soạn sẵn từ mấy chục năm trước như trên 99% cử tri đi bầu. Các vị lãnh đạo anh minh của đất nước đều đắc cử với trên 90% số phiếu. Riêng lần này, Thủ tướng Chính phủ được số phiếu bầu cao nhất với 99,1% số phiếu. Không cần đếm phiếu, tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, người dân nào cũng có thể đọc vanh vách các con số kết quả bầu cử như thế. Có lẽ cũng bị tiêm nhiễm cái não trạng thuộc lòng của người Việt Nam, cho nên một ký giả của đài BBC đã viết trong bài Cử tri Việt Nam đi bỏ phiếu vào ngày 20 tháng 5 như sau. Trong số các ứng viên kỳ này, có 150 người không phải đảng viên Cộng sản và 30 người tự ra ứng cử. Nhưng cuối cùng, khi có kết quả trong vòng 10 ngày nữa, thì 90% đại biểu quốc hội trúng cử sẽ là người của đảng. Ông phóng viên của đài BBC này quả là người xỏ lá. Ông quên mất rằng biết trước một cách chính xác và loan báo kết quả không phải là chuyện của người ngoài cuộc như ông, mà là độc quyền của đảng Cộng sản. Chính vì vậy mà đài BBC đã bị một số người trách móc như sau. Tại sao cuộc bầu cử còn đang diễn ra mà đài này lại dám quả quyết rằng tỷ lệ 90% đắc cử sẽ là người của đảng? Lẽ ra đài BBC phải có lời phi lộ rằng đây chỉ là một màn kịch, và cũng như đại đa số người dân Việt Nam và cả thế giới. Đài này đang nắm rõ kịch bản trong tay. Bầu cử tại Việt Nam quả là một màn kịch khổng lồ. Giá như đài BBC cứ nói trắng ra như thế thì hay hơn. Đây quả là một màn kịch quá tốn kém. Ngoài 350 tỷ đồng từ ngân sách chính phủ trung ương, còn phải kể đến bao nhiêu đóng góp của ngân sách địa phương. Tốn kém như thế để diễn một màn kịch buồn tẻ đã lặp đi lặp lại hàng mấy chục năm qua. Thay vì sử dụng lá phiếu của mình để thực thi quyền công dân một cách nghiêm chỉnh, người dân lại bị cưỡng bách đi bầu. Hay nói như Hà Sĩ Phu trong bài viết Tư tưởng và dân trí là nền móng xã hội. Chỉ có một mình trong phòng kín với lá phiếu trong tay mà không làm chủ được mình, vẫn luôn bỏ phiếu cho những kẻ mà lúc thường ngày mình vẫn không coi ra gì vì tội tham nhũng. Phóng viên Mitton của báo The Straits Times đã nhận xét về màn hài kịch bầu cử tại Việt Nam vừa qua như sau. Phần lớn cử tri hờ hững chuyện bầu cử, hoặc đã bầu cho ứng viên của đảng, hoặc phổ biến hơn đã không đi bầu. Rất nhiều trường hợp, một người bầu giùm cho cả gia đình. Ngày bầu cử không phải là chuyện lạ, khi thấy cái cảnh lượng người đi bầu thì nhỏ giọt ở các khu vực bỏ phiếu lại được phát cho nhiều phiếu bầu tại chỗ. Do đó, tuy lượng người thực sự đi bầu thấp, nhưng kết quả cử tri bỏ phiếu lại cao, đưa đến con số bầu phiếu chính thức là 99,64%. Ghi nhận trên đây đã được một số thính giả của đài BBC xác nhận. Chẳng hạn một cử tri tại Sài Gòn đã thú nhận với đài BBC như sau. Hôm nay tôi chở vợ đi bầu. Trong thời gian chờ vợ tôi bầu, tôi đọc có quy định là không được bầu giúp. Mỗi người chỉ bầu một phiếu, nhưng thật sự bên trong vợ tôi đang bầu cho 5 người. Mỗi lần chỉ bầu được một phiếu nên phải đi 5 vòng thì hoàn thành. Ra bên ngoài, tôi nghe một anh công an khu vực hỏi một em gái, chắc cũng khoảng 20 tuổi. Sao chưa thấy ba mẹ đi bầu? Em gái trả lời tỉnh bơ, dạ cháu đi bầu giúp cho ba mẹ cháu. Tỷ lệ 100% phải được hiểu là 100% phiếu đã có người bỏ vào thùng phiếu. Còn nói tỷ lệ 100% là do có 100% cử tri đi bầu là chúng ta đang lừa dối nhau thôi. Các tổ bầu cử nào cũng muốn thi đua cả, nên bầu giúp bầu thay cho hoàn thành 100% để còn về nhà nghỉ sớm và hôm sau xếp loại thi đua của tổ xếp hạng cao nữa chứ. Người ta nói Việt Nam có bệnh thành tích cao, trong đó phải kể đến là bầu cử. Nhưng báo chí không dám đề cập đến thôi, vì ở Việt Nam, cái gì mà có mùi chính trị thì người dân đều sợ cả. Một thính giả khác ở Hà Nội, không dám ghi rõ tên, cũng gửi đến đài BBC tâm sự của mình như sau. Hôm nay bố tôi cũng thực hiện nghĩa vụ thay tôi, vì tôi đã nói với bố mẹ là tôi sẽ không đi bầu. Còn bố mẹ tôi, nếu muốn tránh rắc rối với tổ dân phố, làm khổ tổ dân phố mất thi đua, thì bầu hộ tôi. Hôm nay, xem truyền hình, rồi báo đài rầm rộ loan tin tỷ lệ bầu cử ở các địa phương đều cao ngất ngưỡng. Nó không phản ánh chuyện người dân quan tâm đến bầu cử, mà phản ánh một điều là Đảng Cộng sản rất giỏi o bế và điều khiển dân chúng, ngay cả đến quyền không đi bầu cũng không có. Một thính giả khác cũng ở Hà Nội viết như sau. Sáng nay mẹ tôi đi bầu cho cả nhà. Nhà tôi tuy đã chuyển đến nhà mới, nhưng vẫn có hộ khẩu tại nơi ở cũ, nên có thể cử tri ở cả 2 nơi, nghĩa là phải đi bầu 2 lần. Hài hước nhất là bà bác tôi, sau khi bầu xong, thấy trên bàn ở chỗ bầu cử còn nhiều phiếu chưa dùng, bà cho tất cả vào hòm. Tính ra một mình bả bầu tới vài chục phiếu. Một người dân Sài Gòn ghi lại chuyện cười ra nước mắt như sau. Bầu cử ở Việt Nam vui lắm. Sáng nay vì phải đưa đứa con đi cấp cứu nên cả 2 vợ chồng tôi đều phải ở bệnh viện. Đến 9 giờ thì có điện thoại của bác tổ trưởng kêu đi bầu, vì cả khu phố chỉ còn gia đình tôi. Tôi nói là lo cho con, nên chưa thể về bầu ngay được. Hẹn 2 giờ chiều, sẽ thay nhau về bầu. Ông tổ trưởng không chịu, nói phải về ngay, không thì tổ sẽ mất thi đua. Chẳng biết làm sao, không đi cũng kẹt, vì tổ mà để ý thì cũng khó sống và làm ăn lắm. Nhưng đi thì cũng kẹt, vì ai lo cho con đây? Chạy ra cổng bệnh viện, gọi một bác xe ôm già, hỏi về nhà bao nhiêu tiền. Ông nói, 20.000 đồng. Tôi nói, tôi sẽ đưa cho ông 60.000, nếu bác đi bầu giùm tôi. Bác xe ôm hỏi, bầu cho ai? Tôi nói, bác muốn bầu cho ai cũng được. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, bác Tài đưa cho tôi cái giấy cử tri có đóng dấu đã bầu, đã chót và nhận tiền. Một người dân Sài Gòn khác tóm tắt như sau. Chuyện bầu cử ở Việt Nam là một trò hề, và người dân chẳng qua như con rối. Thôi cũng đành, mong cho vở kịch chống qua, để những người dân chân chính có thời gian bươn chải mà kiếm sống. Mình đóng kịch là chuyện tự do của mình, nhưng cưỡng bách người khác cũng phải tham gia vào màn kịch của mình là chuyện lố bịch nhất trên thế gian này. Trong bài viết Tư tưởng và dân trí là nền móng xã hội, tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã viết như sau. Nhiều lúc nghĩ đến điều 4 hiến pháp, tôi lại thấy ở đó một tính chất khôi hài. Không hiểu sao ta lại làm một việc vô duyên đến thế. Một đảng đang cầm quyền dài dài mà vẫn lo mất chỗ, đến nỗi phải tự đặt ra luật để giữ chỗ vĩnh viễn cho mình. Đã thế, lại sợ thiên hạ chê cười, nên nói thác ra rằng đấy là nhân dân họ muốn tôn vinh tôi như vậy. Trong khi đội ngũ từ những người dự thảo luật đến những người thông qua luật, thì quanh đi quẩn lại toàn là đảng viên, chỉ có được mấy người là nhân dân. Càng lo xa, càng giành phần thì càng bộc lộ tâm lý tham lam, lo lắng, thiếu tự tin. Cái logic tự nhiên ấy không thể che giấu được, mặc dù vẫn cứ hô, ta là nhà vô địch muôn năm. Tiến sĩ Hà Sĩ Phu đánh cá như sau. Tôi dám đánh cuộc rằng nước Việt Nam mình còn, thì trước sau gì mình cũng phải bỏ cái điều 4 này, vì nó ấu trĩ, nó vô duyên, nó lạc lõng trong thế giới hiện đại. Lời cá cược của tiến sĩ Hà Sĩ Phu không khỏi gợi lên câu chuyện của một anh hề trong gánh xiếc. Người ta cười là bởi vì chuyện gì anh nói ra cũng đều là chuyện để cười. Thế rồi một hôm, nhà anh bị cháy. Anh đem nguyên bộ đồ anh hề chạy rảo khắp cả làng xóm để cầu cứu. Chẳng có ai buồn chạy đến cứu giúp, vì ai cũng nghĩ rằng chuyện nhà cháy của anh cũng chỉ là chuyện để cười. Âu đó cũng là số phận của những kẻ dối trá, nhất là những kẻ không còn khả năng để xấu hổ khi nói điều dối trá. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp chương 1 tập sách Đứng dậy chúng ta đi nào của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Bản dịch Việt ngữ của Hương Vịnh. Tôi hiến tặng những trang sách này như là dấu ấn tình yêu của tôi đối với anh em trong chức giám mục và đối với hết thảy dân Chúa. Ước mong những trang sách này soi sáng cho những ai muốn biết sự cao cả của sứ vụ giám mục và nỗi tân khổ cũng như niềm vui do sứ vụ đó mang lại trong tác vụ hàng ngày. Tôi mời gọi hết mọi độc giả hãy cùng tôi cất lên bài ca tạ ơn để cảm tạ hồng ân Thiên Chúa. Hãy hướng mắt về Chúa Kitô, được nâng đỡ bởi niềm hy vọng không lừa dối. Chúng ta hãy cùng nhau tiến vào thiên niên kỷ mới. Hãy đứng dậy, ta đi nào. Đó là lời đề tựa của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị cho tập sách của Ngài. Và chúng ta hôm nay tiếp tục đọc chương 1 của tập sách nói về ơn gọi của Đức Thánh Cha. Trong bài trước, chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha nói qua về lễ phong giám mục của Ngài. Hôm nay chúng ta đọc tiếp về đề tài này. Đức Thánh Cha nhắc đến những vị giám mục tấn phong Ngài trong ngày hôm đó như sau. Tôi không thể không nêu lên ở đây cá nhân vị chủ phong là chính Đức Tổng giám mục Eugenius Basiak. Tôi đã nhắc đến tiểu sử phức tạp về đời sống và thừa tác vụ giám mục của Ngài. Nguồn gốc của Ngài trong tư cách giám mục đã có một tầm dốc quan trọng đối với tôi, bởi vì Ngài là mắt xích nối kết trong sự kế thừa các tông đồ. Ngài được tấn phong bởi Đức Tổng giám mục Boleslaw Swarovski. Trước kia vị này đã được tấn phong bởi Đức giám mục Joseph Binzewski, mà tôi rất vui mừng đã phong thánh thời gian gần đây tại Lvov ở Ukraine. Đức Thánh giám mục Bizewski thì được tấn phong bởi Đức Hồng y Jan Buzina, Tổng giám mục Krakowi, và hai vị giám mục đồng tấn phong cho Ngài là chân phước Joseph Sebastian Benza, giám mục tại Presmir, và tôi tới Chúa là Ngài Andrei Zeptiki, Tổng giám mục Công giáo Hy Lạp. Phải chăng tất cả những điều đó không đưa đường dẫn lối để tôi noi theo hay sao? Có thể nào tôi vượt ra ngoài truyền thống thánh thiện của những vị đại mục tử đó của giáo hội được sao? Dịp lễ tấn phong của tôi, hai vị giám mục đồng tấn phong kia là Đức cha Franciszek ở Opole và Đức cha Boleslaw Kominek ở Wroclaw. Tôi nhớ tới các ngài với một lòng kính trọng lớn lao và thâm sâu. Trong thời gian Hồng quân chiếm đóng, Đức cha Franciszek Job đã được Chúa quan phòng gửi đến cho Cracovia. Đức cha Basiak bị biệt giam và Đức cha Job được chỉ định làm giám mục phó cho Cracovia. Nhờ ngài, giáo hội của thành phố đó đã sống còn mà không bị thiệt hại lớn lao nào trong thời gian đó. Đức cha Boleslaw Kominek cũng có những liên hệ với Cracovia. Trong thời gian Hồng quân chiếm đóng, lúc bấy giờ ngài đã là giám mục Wroclaw. Chính quyền cộng sản cấm ngài không được vào trong giáo phận của ngài. Bấy giờ ngài định cư ở Cracovia như một giám mục. Chỉ về sau đó, ngài mới có thể tiếp nhận giáo phận Wroclaw của ngài theo đúng nghĩa giáo luật. Năm 1965, ngài được phong chức Hồng y. Cả hai ngài là những viên chức lớn lao của giáo hội. Qua những thời kỳ khó khăn, đã nêu gương cá nhân cao cả và qua đó minh chứng lòng trung thành với Chúa Kitô và phúc âm của Ngài. Làm sao tôi không thể xét xem sự thăng tiến can trường thiêng liêng đó? Những cử chỉ phụng vụ đầy ý nghĩa khác của lễ tấn phong giám mục trở về lại trong ký ức tôi. Trước hết là việc đặt để quyển thánh kinh lên vai tiến chức khi hát lời nguyện tấn phong. Ở đây, sự giao hòa giữa biểu tượng và lời nói thật là hùng hồn. Ấn tượng đầu tiên khiến người ta tưởng tới gánh nặng thuộc trách nhiệm của vị giám mục đối với phúc âm, tức là tầm mức lời mời gọi của Chúa Kitô đưa đến việc rao giảng tin mừng cho đến tận cùng trái đất, bằng cách đem mạng sống mình ra minh chứng cho việc rao giảng. Nhưng khi tiến sâu hơn vào trong ý nghĩa biểu tượng đó, người ta nhận thấy chính điều đang thực hiện bắt nguồn từ phúc âm và ăn rễ sâu nơi phúc âm. Do đó, vì được tấn phong giám mục có thể múc lấy sự an ủi và cảm hứng trong sự nhận thức như thế. Chính ở dưới ánh sáng tin mừng của sự phục sinh Chúa Kitô, người ta mới hiểu được những lời kinh dưới đây một cách hiệu nghiệm. Lạy Chúa, xin đổ tràn trên người mà Chúa đã chọn, sức mạnh đến từ Chúa. Xin Thánh Thần Chúa tác động và dẫn dắt. Thánh Thần mà Chúa đã ban cho con yêu dấu của Chúa là Chúa Giêsu Kitô, đứng đã ban chính mình Ngài cho các thánh tông đồ. Trích sách lễ Roma, lời nguyện Tấn Phong. Trong phụng vụ Tấn Phong giám mục, việc kế tiếp là sức dầu thánh. Cử chỉ đó đã đâm rễ sâu trong những bí tích trước, khởi đầu là bí tích thánh tẩy và thêm sức. Khi phong chức linh mục, dầu được sức ở nơi tai. Khi Tấn Phong giám mục, thì chính ở trên đầu. Cử chỉ đó còn nói lên sự thông truyền Thánh Thần Chúa đi vào bên trong, chiếm hữu con người được sức dầu và trở nên công cụ của Chúa Thánh Thần. Việc sức dầu trên đầu đó mang ý nghĩa kêu mời vị tiến chức nhận lãnh những trách nhiệm mới. Bởi vì ở trong giáo hội, vị giám mục sẽ mang trọng trách điều khiển, điều đó ràng buộc Ngài một cách trọn vẹn. Việc sức dầu bởi Chúa Thánh Thần cũng bắt nguồn từ việc sức dầu của Chúa Giêsu Kitô đứng thiên sai. Danh từ Christos Kitô được dịch ra tiếng Hy Lạp từ tiếng Do Thái Masia đứng thiên sai, có nghĩa là được sức dầu. Đối với dân Do Thái, được sức dầu nhân danh Chúa là những người được Chúa chọn để thi hành một sứ vụ đặc biệt. Có thể đó là sứ vụ ngôn sứ, tư tế hay vương giả. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi phân tích trình thuật liên quan tới các người chăn chiên như kể trong chương 2, các câu từ 8 tới 20, Phúc âm Thánh Luca, chúng ta đã đi tới kết luận này. Thánh sử Luca đã lấy lại nhân tố nòng cốt của tin tức Đức Giêsu Giáng sinh tại Bethlehem và khéo léo đưa ra một lời chú giải sâu đậm vang vọng các yếu tố của mầu nhiệm phục sinh, là mầu nhiệm được tín hữu trong cộng đoàn của Thánh sử Luca biết tới, rao giảng và sống. Nói cách khác, các phân tích nội dung văn bản trong bối cảnh giáo hội thời khai sinh khiến cho chúng ta xác tín hơn rằng trình thuật thuộc sách công vụ hơn là sách phúc âm. Xem ra nó phản ánh giáo lý liên quan tới biến cố Đức Giêsu Giáng sinh như đã được giáo hội thời các tông đồ hiểu và loan báo dưới ánh sáng của biến cố phục sinh. Biến cố phục sinh đưa chúng ta ngược trở về với biến cố Giáng sinh. Chúng ta hãy lên cho tới Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra. Từ kết quả của việc nhận biết ngược trở lại quá khứ đó, nảy sinh ra tin mừng thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Và Đức Maria, đấng đã giữ gìn mọi sự trong lòng, là nhân chứng sống động, chắc hẳn nắm giữ vai trò nòng cốt liên quan tới nguồn gốc các trình thuật này. Hôm nay chúng ta bước sang giai đoạn 2 của việc phân tích, đó là tìm hiểu lược đồ thần học, kinh ngạc, sợ hãi, không hiểu trong phúc âm Thánh Luca, để hiểu biết các phản ứng của con người trước mầu nhiệm cứu độ. Hầu hết các nhà chú giải ghi nhận rằng câu 19, chương 2 phúc âm Thánh Luca được nối liền với câu 18 qua từ Hy Lạp D, có nghĩa là về phần mình. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn về phần mình, bà Maria giữ gìn tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Như thế sự suy gẫm của mẹ Maria được lồng khung trong thái độ kinh ngạc của dân chúng phát xuất từ lời rao giảng của các người chăn chiên. Sự kiện này có tầm quan trọng lớn vì nó giúp chúng ta hiểu kiểu hành văn của Thánh sử Luca. Thật vậy, trong phúc âm và trong sách công vụ, có nhiều văn bản nêu bật ý niệm kinh ngạc như phản ứng của con người trước những sự việc lạ lùng. Sự kinh ngạc ấy được diễn tả bằng động từ Hy Lạp thaumaso và khoảng 13 từ khác có ý nghĩa tương đương song song với từ thaumaso. Có khoảng 20 văn bản chứa đựng các từ này và chúng đều được cấu trúc theo một lược đồ thường hằng bao gồm 4 trạng sau đây. Thứ nhất là một cử chỉ ngoại thường, một biến cố lạ lùng, kinh dị được miêu tả ở đây. Cụ thể, đó là những giai thoại liên quan tới một sự mặc khải, như sự hiện ra của một hay nhiều thiên thần, sự hiện ra của Chúa Phục Sinh, việc rao giảng của Gioan Tẩy Giả, việc rao giảng của Đức Giêsu với các việc phi thường đi kèm, các vụ chữa lành tật bệnh do Thánh Phêrô và Thánh Phaolô thực hiện. Thứ hai là sự diệu kỳ kinh ngạc. Đứng trước các tỏ hiện có tính cách lạ thường đó, con người bày tỏ sự kinh ngạc diệu kỳ của mình. Một cách trực tiếp hay tương đương, sự kỳ diệu đó có đối tượng là căn tính, mầu nhiệm của người đang có các cử chỉ gây kinh ngạc này, hay vì người đó mà chúng xảy ra. Đa số các trường hợp liên quan tới Đức Giêsu, gương mặt của Ngài, các hành động của Ngài, vân vân. Thứ ba là lời giải thích các tỏ hiện. Theo sau các sự kiện xảy ra là một câu trả lời minh giải các sự kiện đó hay các lời nói đã gây ra phản ứng kinh ngạc diệu kỳ nói trên. Người cống hiến lời minh giải đó chính là một thiên thần hiện ra hay chính người đã làm phép lạ hoặc việc lạ lùng, hay đã nói những lời mặc khải hoặc dạy dỗ giáo lý mới mẻ. Liên quan tới sự sống lại của Chúa Giêsu là hoa trái quyền năng của Thiên Chúa, chính các thiên thần hay chính Chúa Kitô Phục Sinh sẽ đưa ra lời giải thích. Trường hợp trừ duy nhất là văn bản chương 2 Phúc Âm Thánh Luca mà chúng ta đang phân tích. Ở đây, các người chăn chiên đã thuật lại điều đã được nói với họ về hài nhi. Nghe họ thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Thứ bốn là phản ứng cuối cùng của những người nhận sứ điệp của trình thuật. Kết thúc việc giải thích các sự kiện hay lời nói gây kinh ngạc là thái độ của những người lắng nghe. Thái độ đó có thể gồm 3 loại: tiếp nhận sứ điệp, từ chối sứ điệp hay không hiểu sứ điệp, mặc dù có các lời Chúa nói. Đây là trường hợp các lời tiên báo cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. Các môn đệ không hiểu lời Ngài nói với họ. Sau đây là vài văn bản trong các tác phẩm của Thánh sử Luca chứng minh cho lược đồ kinh ngạc, sợ hãi, không hiểu với 4 trạng như vừa kể trên đây. Văn bản thứ nhất là trình thuật truyền tin cho trinh nữ Maria, Luca chương 1, câu 26 đến 38. Trình thuật gồm 4 trạng. Thứ nhất, thiên sứ Gabriel được Thiên Chúa sai đến hiện ra với Đức Maria. Thứ hai, Đức Maria bối rối và tự hỏi lời chào của thiên sứ thuộc loại nào. Thứ ba, sứ thần giải thích cho Đức Maria hiểu ý nghĩa lời truyền tin của mình. Đức Maria lại đặt câu hỏi và sứ thần minh giải cách thức sự việc sẽ xảy ra. Thứ bốn, Đức Maria tươi vui chấp nhận lời đề nghị của Thiên Chúa. Văn bản thứ hai là phép lạ trình thuật trong sách Công Vụ, chương 3, câu 1 đến chương 4, câu 4. Trình thuật cũng gồm 4 trạng. Thứ nhất, Thánh Phêrô cho người què ngồi ăn xin ở cửa đẹp của đền thờ đi được. Thứ hai, toàn dân kinh ngạc trước sự kiện này, trong khi người nhận được phép lạ cứ níu lấy hai ông Phêrô và Gioan, và toàn dân rất kinh ngạc chạy ùa tới các ông. Thứ ba, trông thấy thế, tông đồ Phêrô quay ra nói với dân chúng và đánh tan một kiểu giải thích sai lạc điều đã xảy ra. Rồi thánh nhân vén mở cho mọi người thấy tầm quan trọng tiềm ẩn trong phép lạ. Phép lạ xảy ra không do quyền năng hay lòng đạo đức của hai tông đồ, nhưng là do lòng tin vào danh Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Thứ bốn là phản ứng hai chiều. Các tư tế, viên lãnh binh đền thờ và nhóm sa đốc bắt và bỏ tù hai tông đồ, nhưng nhiều người tin vào Chúa và số nam tín hữu lên đến 5.000 người. Văn bản thứ ba có cấu trúc theo lược đồ kinh ngạc, sợ hãi, không hiểu, là trình thuật liên quan tới các người chăn chiên. Phúc âm Thánh Luca, chương 2 các câu 17 đến 20. Nó cũng gồm 4 trạng. Thứ nhất, sau khi trông thấy dấu chỉ, các người chăn chiên cho người ta biết lời mặc khải sứ thần đã nói với họ. Thứ hai, tất cả những ai nghe đều kinh ngạc về những điều các người chăn chiên đã nói. Thứ ba, nhưng Đức Maria thì gìn giữ những sự ấy trong tâm lòng và tìm cách giải thích chúng. Thứ bốn, các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa, vì tất cả những điều họ đã nghe thấy như đã được loan báo cho họ. Nếu suy nghĩ cho kỹ, văn bản này của Thánh Sử Luca là một trường hợp trừ đặc biệt so với các văn bản khác cùng loại. Sự khác biệt là ở chỗ này. Chặng thứ ba, như đã được trình bày trong lược đồ trên đây, thường dành cho lời giải thích sự kiện ngoại thường gây kinh ngạc. Nó là một lời giải thích đích thật, và người có nhiệm vụ giải thích sự thường là chính người đã thực hiện cử chỉ ngoại thường đó. Nhưng văn bản chương 2 câu 17 đến 20 phúc âm Thánh Luca không theo sát lược đồ. Các người chăn chiên loan báo điều đã được mặc khải cho họ biết liên quan tới hài nhi. Tất cả những người nghe sứ điệp đều kinh ngạc vì những gì các người chăn chiên đã nói với họ. Tới đây, đáng lý ra theo lược đồ thì chính các người chăn chiên phải cống hiến cho những người nghe các ánh sáng sau cùng liên quan tới những gì họ đã loan báo, như Thánh Gioan Tẩy Giả, như Đức Giêsu và các tông đồ đã làm. Trái lại, Thánh Sử Luca đưa vào cảnh ở đây gương mặt Đức Maria là người giữ gìn mọi sự ấy và giải thích chúng trong tâm lòng mình. Tại sao lại có luật trừ như thế? Có lý do nào định đoạt cho sự kiện này hay không? Lý do giúp giải thích sự kiện này có lẽ phải được tìm kiếm trong quan niệm của Thánh Sử Luca về chứng tá. Và giáo lý về chứng tá này là điều chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong lần tới.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong mấy ngày qua, báo chí trong nước không ngừng đưa tin về vụ lấy cắp tuyến cáp quang dưới lòng biển, khiến cho hệ thống viễn thông của Việt Nam có thể bị tắc nghẽn và Việt Nam có thể bị cắt đứt liên lạc với thế giới. Chuyện Việt Nam có lâm vào tình trạng ốc đảo cô lập với thế giới hay không, xem ra còn quá xa lạ và xa vời với rất nhiều người Việt Nam. Có những chuyện gần gũi đáng quan ngại hơn, chẳng hạn như chuyện những chiếc cầu xây mãi không xong. Đó là tựa đề của một bài viết đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng, ấn bản điện tử, số ra cách đây 2 hôm. Báo này loan tin rằng, mặc dù Ủy ban Nhân dân Sài Gòn đã nhiều lần chỉ đạo giải quyết vướng mắc và đẩy nhanh việc xây cất, nhưng cho đến nay, việc thi công cầu Hoàng Hoa Thám và cầu Nguyễn Văn Cừ vẫn đang bế tắc và không biết bao giờ mới xong. Cầu Hoàng Hoa Thám, hay còn gọi là cầu Bông Hai, dài 103 thước, bắc ngang qua kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, nối dài với đường Trần Quang Khải. Tổng kinh phí được duyệt là 19 tỷ đồng, bao gồm kinh phí xây dựng và chi phí đền bù giải tỏa. Theo kế hoạch, cầu sẽ được hoàn thành sau 16 tháng. Thế nhưng, tính đến nay đã 9 năm trôi qua, công trình chỉ là 3 trụ cầu dở dang, móc mèo trơ trụi giữa lòng kênh. Được khởi công từ tháng 9 năm 1998, thế nhưng một năm sau, công trình cầu Hoàng Hoa Thám đã gặp phải hàng loạt sự cố phát sinh như thiếu đường dân sinh bảo đảm hành lang an toàn cầu, cầu quá thấp, thiếu quỹ tái định cư cho các hộ bị giải tỏa. Trong quá trình thi công, 6 cọc khoan nhồi trụ bị phát hiện có chất lượng bê tông không đồng nhất, cường độ bê tông thấp hơn so với thiết kế. Số phận của cầu Nguyễn Văn Cừ xem ra cũng bi đát không kém. Cầu này nối liền các quận 1, 4, 5, 8. Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm của Sài Gòn. Ủy ban Nhân dân đã quyết định đầu tư vào năm 2000, nhưng phải 3 năm sau mới khởi công. Trước khi khởi công, dự án này cũng đã 3 lần điều chỉnh khiến cho kinh phí đầu tư tăng từ 240 tỷ đồng lên đến 371 tỷ đồng. Sau khi khởi công được 1 năm, dự án này tiếp tục được điều chỉnh thiết kế và lần này tổng đầu tư lên đến 535 tỷ đồng. Có lẽ cũng như số phận của cầu Hoàng Hoa Thám, cầu Nguyễn Văn Cừ cũng phải nằm chờ mãi trong dự án. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ chiếc cầu nào cũng mang một ý nghĩa thi vị và tượng trưng cao độ trong tâm hồn con người. Dù là cầu khỉ, cầu ván đóng đinh, cầu treo lắc lẻo gập ghềnh khó đi, hay hiện đại như cầu Bắc Mỹ Thuận, chiếc cầu nào cũng gợi lên trong tâm hồn chúng ta hình ảnh của sự nối kết và gặp gỡ giữa người với người. Đi qua một chiếc cầu không chỉ là đến một nơi nào đó, mà là đến với người khác. Và dĩ nhiên, để có thể bắt một chiếc cầu hay đi qua một chiếc cầu, con người cần phải vượt qua một khoảng cách nào đó. Trong các thứ khoảng cách trong tâm hồn là điều khó vượt qua nhất. Có những cây cầu xây mãi không xong là bởi còn có quá nhiều khoảng cách trong tâm hồn con người. Cụ thể vẫn là khoảng cách do tham lam, ích kỷ, hận thù tạo ra. Để trở thành chiếc cầu nối liền thiên đàng với trần gian, liên kết Thiên Chúa với loài người, ngôi hai Thiên Chúa đã xóa bỏ mọi khoảng cách. Trong thư gửi cho giáo đoàn Philippe, Thánh Phaolô đã gọi sự xóa bỏ khoảng cách ấy là hành động trút bỏ. Ngôi hai Thiên Chúa đã trút bỏ vinh quang của Thiên Chúa để mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Trong suốt cuộc sống dương thế, Chúa Giêsu đã xóa bỏ mọi khoảng cách khi ngồi đồng bàn với những người bị đẩy ra bên lề xã hội, những người thu thuế, những kẻ tội lỗi. Ngài đi đến tận cùng sự xóa bỏ khoảng cách ấy khi tự đồng hóa mình với mỗi một con người, nhất là những kẻ hèn mọn, yếu kém nhất trong xã hội. Ngài tuyên bố, chính xuyên qua sự phục vụ và yêu thương dành cho những con người đó, con người mới có thể gặp gỡ chính Ngài. Tụ trung, đó là thể hiện tột cùng của tình yêu. Vì yêu thương nhân loại, Thiên Chúa đã trút bỏ mọi vinh quang. Để bắt một chiếc cầu, để đi qua một chiếc cầu, để đến với người khác, con người cũng phải trút bỏ bao nhiêu vướng bận trong tâm hồn. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết trút bỏ mọi của cải bất chính và vướng bận trong tâm hồn để đến với người khác và qua người khác gặp gỡ với chính Chúa.
Trôi từng tay tin yêu, đi
tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát sáng mai vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong đêm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.